vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong việc bảo vệ nước Úc thì đây có lẽ là trận chiến tẳng mẳng tỉ mỉ nhất của lịch sử nước Úc. Trận chiến này đang đối mặt với kẻ thù có khả năng lớn lên đến 5 cm mỗi ngày. Tiến sĩ David Roberts là một nhà khoa học cấp cao của SEQ Quarter cho biết vấn đề là do một loại tảo thủy sinh có tên là Cabomba gây ra.
Cabomba là loài gây hại được liệt kê trong sách quốc gia, tức là thứ cỏ dại mà quốc gia phải quan tâm. Đó là vì nó có khả năng phá hoại và xâm chiếm tất cả các tuyến đường thủy từ cận nhiệt đến nhiệt đới. Nó xuất phát từ châu Mỹ, tập trung nhiều nhất ở khu vực Argentina, nơi nó mọc tự nhiên. Nhưng thật không may, nó là một loại cây đẹp đến nỗi nó được đưa vào Úc làm cây thủy sinh, và bằng cách nào đó nó đã thoát khỏi bể cá và xâm nhập vào nguồn nước của chúng ta. Và một số các hồ của chúng ta là những nơi đầu tiên nó được phát hiện trong nước từ nhiều năm nay.
Tiến sĩ Roberts cho biết Cabomba có một số tác động đối với hệ thống sông lạch ao hồ của Úc, nhất là đối với việc cung cấp nước.
It's such a prolific growing plant that it actually clogs.
Đó là một loài thực vật phát triển rất tốt, đến nỗi nó có thể thực sự làm tắc nghẽn dòng chảy và sự lưu thông của nước. Nó là một loài thực vật có thể mọc vào trong hệ thống đường ống của chúng ta gây tắc nghẽn. Và do mức độ phát triển của nó trong hồ, nó có thể thay đổi tính chất hóa học của nước trong hồ. Và điều này có thể làm cho việc xử lý nước trở nên tốn kém và khó khăn hơn. Những người du ngoạn cũng gặp rủi ro với loại cây này vì nó quá dày và thân dài bám vào bùn dưới đáy hồ nước. Người bơi lội hay chèo thuyền đều thực sự có thể bị vướng vào loài cỏ dại này và bị cuốn vào nó. Do vậy mà nó cũng ảnh hưởng đến những người thưởng ngoạn sông nước. Và cuối cùng, bởi vì nó thống trị môi trường, nó có thể tác động khá lớn đến hệ sinh thái của sông hồ. Nó lấn át tất cả các loài thực vật bản địa của chúng ta từng sống trong các đầm hồ, và nó cũng có thể ảnh hưởng đến loài thủy sản và các động vật khác vì chúng không thích sống trong môi trường thực vật dày đặc như vậy.
Giờ đây, sau nhiều năm nghiên cứu ở Nam Mỹ và Úc, các nhà khoa học đã thả kẻ thù truyền kiếp của Cabomba là một loại mọt có tên gọi là Cabomba weevil, hay còn gọi là mọt Cabomba, vào hồ Cabomba, một tài nguyên nước do SEQ Water quản lý ở phía bắc Brisbane. Tiến sĩ Kamaran Nagalingam là nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại CSIRO, đã làm việc với SEQ Water về kế hoạch loại bỏ tảo dại. Ông nói rằng thú mỏ vịt ở những con lạch bị tảo Cabomba xâm lấn có số lượng sụt giảm, thấp hơn nhiều so với những nơi không bị nhiễm tảo Cabomba ở phía bắc Queensland. Ông nói rằng kế hoạch thả mọt weevil là đặc biệt ở Úc.
It is the Australian first. So to be precise, it is world's first.
Đây là chương trình đầu tiên ở Úc. Chính xác mà nói, đây là chương trình đầu tiên trên thế giới. Vì vậy, không có chương trình kiểm soát sinh học nào diễn ra bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Chương trình của chúng tôi là chương trình đầu tiên sử dụng kiểm soát sinh học cổ điển để kiểm soát Cabomba, và chúng tôi là người đầu tiên ưu tiên về điều này. Chúng tôi sẽ thử nghiệm thả vào hệ sinh thái tự nhiên nơi mà Cabomba đang mọc tràn lan.
Tiến sĩ Roberts cho biết việc tìm kiếm một giải pháp tự nhiên đã có từ lâu.
Việc tìm kiếm một giải pháp kiểm soát tốt hơn đối với loài cỏ dại này là cả một chặng đường dài. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các giải pháp từ hơn 20 năm trước. Nó bắt đầu với việc tài trợ để gửi một số nhà khoa học hàng đầu đến Argentina để xem loại cây này mọc tự nhiên ở đâu và xem có con gì ăn nó hay không.
Tiến sĩ Nagalingam cho biết, nghiên cứu của họ Nam Mỹ cho thấy mọt Cabomba dành cả đời chỉ ăn tảo Cabomba, và nghiên cứu sâu rộng và kiểm dịch ở Úc đã xác nhận mọt Cabomba không phải là mối nguy đối với các loài thực vật bản địa. Mọt Cabomba đã được thử nghiệm trên 17 loài thực vật ở Úc có họ hàng gần với tảo Cabomba, vì những loài thực vật này có nhiều khả năng trở thành nguồn thức ăn tiềm năng cho loài mọt này. Các loại thực vật bản địa đã được dùng để cung cấp cho 3 thế hệ mọt Cabomba ăn trong suốt vòng đời của chúng. Những con mọt Cabomba đã bỏ qua các loại cây bản địa ở Úc mà chỉ ăn cây tảo Cabomba.
Vì vậy, có khá nhiều kẻ thù tự nhiên liên quan đến nó, nhưng có một điều mà chúng tôi phải bảo đảm rằng chúng chỉ đặc trưng cho Cabomba, tức là chúng không ăn hoặc phát triển trên các cây bản địa khác. Cuối cùng, chúng tôi chỉ có một tác nhân kiểm soát sinh học ký chủ cụ thể cho Comboba. Vì vậy, bản thân việc kiểm soát sinh học Comboba sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng cách thức hoạt động của biện pháp kiểm soát là nó sẽ làm giảm sinh khối, nó sẽ làm giảm sức sống của cây.
But how the biocontrol works is like it's going to reduce the biomass, it's going to reduce the fitness of the plant.
Một con mọt trưởng thành gặm những chồi ngọn của tảo Comboba, nhưng ấu trùng mọt chui qua thân tảo mới là tác nhân chính gây hại nhiều nhất cho loại tảo Comboba và tiêu diệt loại tảo này. Theo các quy trình của Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp, mọi con mọt Comboba đều được kiểm tra để tìm các ký sinh trùng quá giang hoặc các mầm bệnh trước khi chúng được đưa ra khỏi khu vực cách ly. Mọt đã được nuôi hàng loạt trong các nhà kính nên có đủ số lượng để thả ra đồng ruộng thành công. SEQ Quarter và CSIRO đã xây dựng một vườn ươm mọt gần hồ Kagomba, nơi có nhiều ấu trùng mọt đang được nuôi, để chuẩn bị cho việc phóng tác nhân kiểm soát sinh học trong tương lai ra các hồ khác ở đông nam Queensland, nơi đang bị ảnh hưởng nặng bởi sự phá hoại của tảo Comboba.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.